nghĩa là coi như Phật khen đó, nghĩa là ông hỏi như vậy đó là đúng với Phật đó, biết với Phật đó, thấy không? Nói đây là cũng là tạm, tạm nói phương tiện thôi, thấy không? Đó. Nghĩa là đúng ý, nghĩa là đúng nghĩa thì cái diệu tâm viên giác là cái sẵn có ở nơi tất cả chư Phật rồi cũng như chúng sanh vốn là không có hai, thấy không? Ngày nguyên nó tự nó thanh tịnh, nó sáng ngời như vậy rồi, cho nên gọi là xưa nay là không một vật rồi, thì không có phải nhờ tu chứng gì mới được. Là nhưng mà bây giờ với người mà còn mê nè, chưa thực sống được trong đó, cho nên thôi thì cũng phải nhờ phương tiện để trợ giúp, trợ giúp để cho mình mới tự mình thể nhập được, mình sống được trong đó. Đó. Nhưng mà cái điều quan trọng á là chớ có kẹt vào cái phương tiện, chớ có chết ở trên những cái cấp bậc, những cái thứ lớp. Đó thì như vậy đó là xa lý thật. Đó là cái chỗ mà mình phải nhớ. Đó thì khi mà Phật khen về rồi thì đây Phật mới đáp. Chỗ này là chỗ quan trọng để mình tu. Này thiện nam tử, Bồ Tát mới học kia và chúng sanh đời sau. Cho nên đây thì rõ ràng Phật dạy đây là dạy cho hai hạng. Hạng là Bồ Tát mới học, tức mới học mới phát tâm. Đó. Rồi những chúng sanh đời sau tức là có mình trong này đó. Đó. Muốn cầu tâm viên giác thanh tịnh của Như Lai thì phải nên chánh niệm xa lìa các quyển. Đó. Chỗ đó là chỗ mình nhấn mạnh, mình phải chú ý, không? Tức là muốn cầu nghĩa là tâm viên giác thanh của Như Lai đó thì phải chánh niệm xa lìa các quyển. Đó. Là trong đó là trước á là phải chánh niệm để mà xa lìa các quyển, tức là không thể mà chấp nhận để mà theo các quyển. Đó. Mà ở đây là phải giữ chánh niệm đó để mà xa lìa. Tức là bởi vì lâu nay thì mình là đi theo các quyển, sống trong các quyển, cho nên là quên mất cái viên giác thanh tịnh. Đó. Thì bây giờ đây là phải đổi ngược trở lại. Đổi ngược trở lại là sao? Là bây giờ là phải quên mất các quyển. Ở trước là mình quên mất cái viên giác, tức là cái tâm viên giác thanh tịnh. Bây giờ đổi ngược lại thì mình phải quên mất các quyển mà nhớ trở lại cái viên giác thanh tịnh. Đó, nó đổi ngược lại, cho nên là phải đây là phải giữ luôn cái chánh niệm xa lìa các quyển. Mà giờ muốn như vậy đó, tôi muốn sống trở lại như vậy đó thì phải nhờ cái phương tiện gì? Đó. Cho nên ở đây là Phật dạy là trước là nương cái hạnh chỉ của Như Lai, rồi giữ chặt cấm giới, rồi giữ yên trong đồ chúng và ngồi yên nơi thất vắng, hằng khởi niệm thế này. Khởi niệm tức là khởi cái nghĩ xét, tức là trước á là phải nương nơi cái hạnh chỉ, tức là trong kinh gọi là Samatha đó, hạnh chỉ của Như Lai, tức là phải dừng những cái tâm chạy lang thang ra ngoài các trần đó, hay là theo các quyển đó, cho nên phải chỉ dừng lại những cái tâm đó. Rồi thứ hai là giữ chặt cấm giới, đó tức là phải giữ gìn cái những cái cấm giới, là cái gọi là cái nó ngăn ngừa tội lỗi của mình, tức là giữ giới nó thanh tịnh thì nó ngăn ngừa được những cái lỗi lầm của mình, thì tâm nó được an ổn. Tức là sống mà không có phạm giới, không? Hoặc là phiết giới thì tâm mình nó an ổn, mà an ổn vậy thì nó mới dễ định. Còn mà sống mà là phạm giới hoặc là nó hơi phiết giới thì tâm mình nó cũng có chỗ bất an, khi mà nghe mà nhắc đến cái chỗ đó thì tâm mình nó thấy cũng hơi có cái chỗ gì nó nhột nhột ở trong bụng rồi. Đó, thì nó tức là bất an. Mà bất an thì tâm sao định được, cho nên giữ giới thanh tịnh thì tâm nó được an ổn, an ổn thì dễ định. Đó. Cho nên đó thì cho nên đó kế là phải giữ giới, không? Rồi kế nữa là giữ yên ở trong đồ chúng, không? Tức là giữ cho chúng được yên ổn thì nó không có quấy nhiễu mình. Đó. Rồi kế là ngồi yên ở trong thất vắng, tức là buông hết các duyên ngoài. Đó. Rồi mới hằng khởi niệm. Đó. Tức là sao? Tức là hằng khởi niệm để mà nghĩ nhớ quán sát đó. Thì đây là thuộc về tuệ, tức là có giới, có định, có tuệ, thấy không? Là thì chỗ này là chỗ mà mình phải chú ý đó, tức là đây là hằng khởi, tức hằng khởi niệm, nghĩ nhớ, quán sát luôn luôn như vậy, tức là luôn nghĩ như vậy, luôn quán sát như vậy, không có lúc nào quên, không có để cho nó xen hở thì mới gọi là hằng, thấy không? Tức là không có để cho có phản trống, có niệm bất giác nó chen vào, thì được như vậy đó, thì bảo đảm là xa lìa, gọi là xa lìa các quyển, nó thành tựu, không có nghi ngờ, thấy không? Còn mình nhiều bây giờ á, thì nhiều vị rất là hiểu như quyển, rồi giảng nói như quyển là cũng giỏi nữa, thấy không? Nhưng mà mình chưa lìa hẳn được, là bởi vì chưa gọi là hằng nghĩ như vậy. Mà hằng nghĩ như thế nào? Đó, đây tức là hằng khởi niệm thế này. Nay thân ta đây là do bốn đại hòa hợp, những thứ như là tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, tủy não, bợn nhơ đều thuộc về đất. Nước miếng, nước mũi, máu, mủ, mồ hôi, đờm, giải, tinh khí, đại tiện, tiểu tiện đều thuộc về nước. Hơi ấm là thuộc về lửa, động chuyển là thuộc về gió. Khi bốn đại mỗi thứ chia lìa thì cái vọng thân hiện nay đó sẽ ở chỗ nào? Đây là coi như là một cái công án lớn mà của cuộc đời á, thấy không? Mình bởi vì ai ai sống đây là cũng cho là thân mình ở đây là ta rồi, nó là số một rồi, thấy không? Là không có gì phá nổi nó. Thì ở đây là mình phải quán trở lại để mà phá cái lầm chấp này, tức là phá cái lầm chấp ngã về cái thân quyển này. Mà đây là không phải là mình chỉ gọi là hiểu suông thôi, không? Mà đây là phải thực sự gọi là hằng nghĩ, hằng nhớ như vậy đó, hằng xét như vậy đó bằng chính cái trí tuệ của mình, không? Để rồi mình mới nhận rõ ràng nó là quả đúng như vậy, không? Đó. Nghĩa là xét cho tột cái thể của cái bốn, nghĩa là của thân này đó, thì nghĩa là tột thể của nó là do bốn đại hòa hợp, không? Nghĩa là xét kỹ từng phần, không? Thì nó đều là do nó bốn đại thôi, không? Những cái cứng là thuộc về đất rõ rồi, không? Rồi những cái thứ lỏng thuộc về nước, những cái thuộc về hơi ấm thuộc về lửa, đó, những cái thuộc về động là thuộc về gió, đó. Thì đây là mình xét kỹ như vậy, khi mà nghĩ xét quán sát mình rõ ràng bằng cái trí tuệ của mình mà thấy tột được như vậy đó, thì nó mới phá được cái tình chấp của mình, chứ không phải là chỉ hiểu thôi. Tức là mình nghe vậy, hiểu vậy đó, thì đó mới là cái của Phật, Phật nói thôi. Rồi mình phải quán cho kỹ, rồi khi chính mình mà nhận rõ như vậy đó, thấy không? Nghĩa là vậy thì thấy rõ ràng mình xét tột bốn thân này là do bốn cái chất này nó hợp lại, tức là bốn đại. Mà bốn đại đó thì nó là cái thứ vô tri, đất thì nó có hiểu biết gì đâu, đất nó đâu có biết giác, nó cũng đâu biết phiền não, đâu biết tham sân si gì, không? Rồi cũng vậy. Ví dụ cái này á, là cái móng tay nè, cái da nè, hay không? Hoặc là cái xương nè, là, hoặc là cái răng của mình đó, mấy cái đó đâu có biết tham, biết sân gì đâu. Đó, quán kỹ, hay không? Nó là cái thứ vô tri. Nước cũng vậy, hay không? Nước miếng, nước mũi, nước mắt đồ, mấy cái thứ đó nó cũng đâu biết thương ghét. Đó, cho nên là con mắt này cũng vậy, con mắt này nó là cũng là da thịt trong này thôi, thì nó cũng là không biết thương ghét gì. À, rồi những cái hơi ấm, nhiệt độ, những cái động, thì cái đó nó cũng là cái thứ vô tri thôi, nó không biết gì hết. Như vậy thì có gì mà hơn thua giận ghét buồn thương ở trong đó? Vậy thì xét cho tột rồi, vậy thì cái ta nó ở chỗ nào? Đó, nghĩa là ta là mấy cái thứ vô tri vô giác như vậy hay sao? Cho nên vậy thì mới thấy rõ ràng lâu nay mình là vô minh. Thì khi mà thấy tột như đó thì nó mới phá được cái chấp của mình, chứ không phải là hiểu vậy cái là xong. Cho nên hiểu là phải quán, mà quán là phải gọi là hằng quán, cho nên đây gọi là hằng niệm như vậy đó. Rồi hơn nữa mình xét kỹ, là bốn cái thứ này, bốn cái thứ là đất nước gió lửa này á, cái bản chất của nó thì nó lại thường xung đột với nhau. Đó, lửa thì nó khắc với nước, đó, tức là nó luôn luôn là nó xung đột với nhau. Bởi vậy mà trong kinh dụ là giống như bốn rắn độc mà nhốt chung vào chỗ thì nó luôn luôn là nó chống trái nhau, tức là nó luôn luôn là hướng về đến cái chỗ lìa, tức là cái chỗ xa lìa, nghĩa là bản chất của nó vốn là ly, là lìa, cho nên dù cho mình có bám chặt cách mấy đi nữa thì nó cũng lìa, nó cũng tan đó, vì bản chất của nó vậy rồi, không? Cho nên gọi là mình sống trong đó, gọi là sống trong cái sự bất an, nó có thể gọi là nó lìa, nó tan bất cứ lúc nào. Thì quán kỹ như vậy đó thì mình thấy cái là nó nhẹ cái tình chấp về thân này, mà nhẹ tình chấp về thân này thì tu dễ thôi, dễ định thôi. Đó. Còn mình bây giờ là khó định, không? Là bởi vì còn chấp vào cái thân này nó quá nhiều, không? Đó. Cho nên đây ngày đêm thường quán xét như vậy đó, không? Đó cho kỹ, thì đó là phá cái tình chấp, gọi là cái chấp ngã về thân, thì đó gọi là chánh tư duy. Tư duy vậy đó mới gọi là tư duy chân chánh, không? Còn mà tư duy cái gì nữa mà thấy cái ngã này là thiệt ra thì không phải chân chánh. Đó. Rồi kế, không? Tức là đây ngài mới nói thêm, không? Tức là vậy thì kiểm rõ rồi thì bốn thứ đó cuối cùng nó cũng là tan rã, không? Nó chia lìa. Vậy thì cái vọng thân này nó sẽ ở chỗ nào, tức cái ta này ở chỗ nào, thì liền mình mới biết rõ cái thân này nó rốt ráo là không có cái thể, tức là không có cái thể thật, nó hòa hợp mà thành tướng, thật là đồng với quyển hóa thôi. Đó. Rồi kế là mới quán xét về cái tâm, tức là để phá cái chấp ngã về tâm, đó là phá chấp ngã về thân, giờ tới phá chấp ngã về tâm, là khi bốn duyên giả hợp thì vọng có ra sáu căn, rồi sáu căn á bốn đại trong ngoài đó mới hợp thành, mới vọng có cái duyên khí. Duyên khí tức là cái hơi hám thôi, thấy không? Ở trong đó nó chứa nhóm in như là có cái tướng duyên thì tạm gọi là tâm. Này thiện nam tử, thì cái tâm hư vọng này á, nếu không có sáu trần thì chẳng thể có được, tức là nó luôn luôn là nó lệ thuộc vào sáu trần, thấy không? Tức là lệ thuộc vào cái duyên, nếu không có duyên á thì nó cũng mất, nó mất dấu. Như vậy thì khi mà bốn đại rã rời thì cũng không có trần nào thật có, không? Vậy thì ở trong đó cái duyên trần mỗi thứ nó đều trở về tan diệt, thì rốt ráo là không có cái tâm duyên có thể thấy, tức là cuối cùng rồi thì cái tâm duyên này cũng tìm không thể được. Đó, thì đây là quán kỹ, không? Tức là cái tâm mà gọi là mình chấp vào đây thì nó gọi là cái bóng thôi, gọi là cái bóng duyên ở nơi căn trần nó giả hợp, cho nên đây gọi là khi bốn duyên giả hợp á, thì vọng có ra sáu căn, rồi sáu căn bốn đại ở trong ngoài nó hợp mới thành có cái gọi là vọng có cái duyên khí. Duyên khí là cái mà cái hơi hám nó động lại thôi, tức là thân này nó kết tụ bốn duyên giả hợp cho nên mới có sáu căn. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nè, không? Thì mắt cũng vậy, mắt tai này tuy là nó kết tụ lại thì thành ra nó có cái tướng sai biệt vậy đó, nhưng cái bản chất của nó đó thì cũng là thuộc gì tứ đại chứ có gì đâu. Đó. Mắt này, hai tròng mắt này đó, thì hai là hai cục thịt chứ có gì đâu, không? Thịt thì cục thịt mà cứng cứng là đất cái gì nữa, không? Đó. Rồi mấy cái nước nhận nhận đó thì là nước đó. Đó, rồi nó có cái hơi nóng nóng hơi ấm đó để mà nó còn hoạt động được đó, thì đó là lửa, không? Đó, rồi nó động, không động đại nháy qua nháy lại được đó, thì đó là gió. Vậy thì con mắt này đó là một cục thịt vậy thôi chứ có gì. Đó, rồi nghĩa là gọi là cái tâm thức ở trong đó nó mới dính ha, nó dính vào cái này ha, nó dính vào này, nó bám vào đó rồi nó kháng chặt vào đó thì nó mắc kẹt trong đó. À, rồi lấy cái đó, rồi chính cái đó gọi là kết tụng đó rồi á, rồi cái thì nó mới hướng ra bên ngoài, tức là các cái trần đó, là khi tới vô mắt, mắt này cái nó thấy cái sắc về bên ngoài, khi thấy sắc ngoài đó thì cái nó mới động lại, lưu lại, nó giữ lại ở trong đầu, thấy không? Động lưu lại giữ trong đầu đó, rồi nó mới phân biệt. Thì vậy thì giống như là có cái tâm, đó có cái tâm duyên trong đó, có cái biết, thấy không? Đó thì đó gọi là tâm mình. Vậy tức là cũng bám vào cái căn này, thấy không? Rồi cái thì nó duyên với cái trần bên ngoài, rồi nó mới động lại ở bên trong, cho nên đó gọi là giống như cái hơi hám thôi, cho nên gọi là cái duyên khí đó, hơi hám nó động lại đó, rồi nó chứa nhóm lại đó, rồi giống như là có cái tướng để mà hiểu biết cái tướng phân biệt đó, thì đó gọi là tâm của mình. Nhưng mà tâm này á, như vậy thì khi mà cái sáu trần bên ngoài đó mà nó tách rời ra, nó không còn có cái chỗ để mình duyên, tức là không còn có sắc hay là không còn có thinh gì đó, thì cái tâm này nó bám vào đâu, nó còn biết gì đó. Tức là có cái tướng để cho nó duyên á, thì giống như là nó còn có biết, nhưng mà không còn có tướng gì để duyên nữa thì giống như là nó hết biết đó. Cho nên vậy khi mà bốn đại rã rời rồi, thấy không? thì nó còn bám vào cái chỗ nào được nữa? Bốn đại rã rời thì mắt tai mũi lưỡi này nó cũng là cứng đơ, rồi là nó hết bám vào chỗ này, giờ các trần bên ngoài thì nó cũng tan. Vậy thì lúc đó tìm cái tâm này nó ở chỗ nào? Cho nên quán kỹ như vậy thì mới thấy rõ, thấy không? Nghĩa là nó là cái gọi là cái tướng hư vọng thôi, thấy không? Là đây gọi là nó tích tụ cái gọi là cái hơi hám mà duyên ra sáu trần bên ngoài, rồi nó gọi là nó tạm còn, tạm tồn tại đó. Khi mà bốn đại nó rã rời, các trần nó chia ly, thì cái hơi hám này nó cũng hết chỗ bám vào đâu hết. Vậy thì lấy gì gọi là tâm mình? Cho nên đây gọi là tìm cái tâm duyên đó cũng không thể thấy, tức là cũng không có cái thực thể. Như vậy thì quán kỹ như vậy đó thì mình mới phá được cái lầm chấp ngã về tâm luôn. Như vậy tức là cả thân và tâm này thì tìm, tức là nghĩ xét đó, tìm cho tột thì nó cũng đều không có cái thực thể. Như vậy thì trong đó cái gì khởi biết, cái gì khởi niệm, cái gì là ta? Đó quán kỹ như vậy xem. Cho nên đây đó là cái công án lớn của cuộc đời, nhưng mà mình ít ai lại để ý đó. Phá được cái công án này đó là giải thoát, chứ đâu có gì lạ. Nhưng mà bây giờ xét kỹ như vậy đó, cuối cùng rồi chẳng lẽ cái cuộc sống này thì nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi hay sao? Đó. Cuộc sống mà mình gọi là tha đó, cuối cùng nó chỉ có nhiêu đó thôi, vậy thì nó có ý nghĩa gì? Đó. Cho nên chính vì vậy mà Phật ra đời, Ngài mới đánh thức cho chúng sanh để mà nhớ trở lại cái lẽ thật, tức là cái diệu tâm viên giác. Nghĩa là trong đây mỗi người đều còn có cái diệu tâm viên giác, là cái hằng hữu, đó là cái nguồn sống chân thật của mình, cái đó mới là cái chủ của cuộc sống đó. Thì những cái này nó có thể nó cái tan mất hết chỗ bám, nhưng mà cái diệu tâm viên giác này nó không mất gì đâu. Đó thì đó mới là chỗ nương tựa gọi là vĩnh cửu của mình đó. Thì đó, đây là cái chỗ mà dạy để cho mình quán kỹ rồi mình trở về. Cho nên đó là trước là quán để mà phá cái lầm chấp về thân và tâm đó, thì rõ ràng cho nên đó gọi là thân tâm đều quyển đó.